SBS Việt ngữ.
Kính thưa diễn giả, hôm nay chúng tôi lại được tái ngộ với tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là Hội trưởng Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại những sự kiện quan trọng diễn ra tại Việt Nam. Lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả Đài SBS xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Xin chào quý thính giả Đài SBS và anh Phạm Bạch.
Dạ vâng, thưa anh, một thông tin có lẽ khá đặc biệt khi được biết rằng Trung đoàn Không quân Sao Đỏ gồm các máy bay chiến đấu tối tân nhất của Việt Nam được điều lên mạng Tây Bắc Việt Nam gần sát biên giới với Trung Quốc. Thì thưa anh, cái sự kiện này như thế nào thưa anh? Mà nhiều nguồn tin của Tây Phương không được biết tới thưa anh? Dạ.
Sự kiện này nằm lọt thỏm trong cái rừng thông tin ở Việt Nam và chỉ được một tờ báo của Việt Nam đăng tin về cái vụ này. Và đăng tin với cái cách là Trung đoàn Không quân Sao Đỏ là lên chốt giữ cái viện Tây Bắc để bảo vệ cho vùng trời của Tổ quốc. Thế thì thực sự ra đây là cái tin rất là nhạy cảm về mặt chính trị, tại vì trước giờ không có những cái loại tin như thế này trên báo chí nhà nước. Đơn giản một điều là những cái kế hoạch chuyển quân, bố trí quốc phòng, quân sự, đặc biệt là những kế hoạch phòng ngự hay là tác chiến, đó là những cái thông tin được liệt vào loại tối mật tới tuyệt mật và nằm trong cái danh mục bảo vệ bí mật của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Cho nên là không thể có cái việc mà lộ tin hay xì tin ra cho báo chí nhà nước, mà cái việc báo chí nhà nước, một tờ báo nào đó đăng những cái tin này chỉ trong cái trường hợp là tin tức được chủ động đưa ra cho báo chí đăng và có theo một cái chủ trương nào đó từ một cấp nào đó thì báo chí mới dám đăng, chứ còn báo chí cũng rất ngại, báo chí nhà nước cũng rất ngại những cái chuyện như thế này. Thế thành thử tôi đánh giá cái việc mà báo nhà nước đăng cái tin của Trung đoàn Không quân Sao Đỏ lên chốt giữ cái miền Tây Bắc, đó là một cái tin đặc biệt và nó cho thấy đây là một kế hoạch, có lẽ là một cái chủ trương đưa thông tin ra của phía Việt Nam, ít nhất là của cái cấp Bộ Quốc phòng, sau đó có thể là cấp Quân ủy Trung ương của ông Nguyễn Phú Trọng. Thế thì cái việc này nó liên quan đến cái tính nhạy cảm, tại vì nó có điều động những cái máy bay chiến đấu loại tối tân của Việt Nam như là các máy bay SU và đưa lên cái vùng Tây Bắc. Thì chúng ta biết rồi, vùng Tây Bắc là nằm trong cái hệ thống quân sự bố trí quốc phòng của Việt Nam, đó là quân khu 2. Ở Việt Nam thì có khoảng 7 quân khu, tôi nhớ là như vậy. Thế thì vùng Tây Bắc là có quân khu 2, tức là khu vực Yên Bái đấy. Thì quân khu 2 là có ít nhất là hai cái tác dụng phòng ngự và chi phối. Một là đối với một số tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam giáp với Trung Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc hoặc là Trung Quốc tấn công Việt Nam. Và thứ hai nữa là quân khu 2 bảo vệ cho vùng Trung Du Bắc Bộ và sau đó là bảo vệ cho thủ đô Hà Nội. Thì nằm trong bố trí quốc phòng của Việt Nam nó là như vậy. Thế thành thử cái việc mà điều chuyển cái Trung đoàn Không quân SU-22 và Sao Đỏ đấy lên vùng Yên Bái và được thông tin công khai như vậy làm cho người ta thấy rằng đây là một sự kiện không phải bình thường. Đây là một sự kiện có thể thậm chí là một sự kiện đặc biệt về mặt quân sự. Nó giống như là một cái tín hiệu nó báo trước rằng giữa Việt Nam và Trung Quốc mặc dù trong thời gian vừa qua vẫn có những cái cuộc giao lưu quân sự bình thường, giống như là tay bắt mặt mừng với nhau và đồng chí tốt rồi người bạn vàng, 16 chữ vàng v.v. Nhưng bên trong nó có những cái chuyện lục đục. Và đặc biệt là từ năm 2017 cho tới nay ấy, là Trung Quốc đã phải nói là can thiệp rất mạnh, có thể gần như là một cái dạng hooligan đối với Việt Nam về Biển Đông trong cái việc khai thác dầu khí. Và gần như tất cả các cái mỏ dầu khí của Việt Nam là đều bị cái đường lưỡi bò mới được vẽ của Trung Quốc quét qua gần hết. Và do vậy mà thì Việt Nam sẽ không thể khai thác được dầu khí nếu không có cái sự đồng ý của Trung Quốc. Đấy, vấn đề chỗ đó. Bây giờ tôi sẽ nêu ra ba mỏ dầu lớn nhất hiện nay là Việt Nam đang khai thác. Một là cái mỏ Cá Rồng Đỏ ở Đông Nam Việt Nam, thứ hai là mỏ Lan Đỏ cũng ở Đông Nam Việt Nam, và thứ ba là mỏ Cá Voi Xanh ở miền Trung của Việt Nam. Thế thì nó có cho thấy có một cái gì đó gọi là, tôi gọi cái đó có được là một cái chiến tranh dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng mà không chỉ là chiến tranh dầu khí ở Biển Đông mà nó có thể lan sang cả cái vùng đất liền nữa. Và cái việc chuyển quân của cái Trung đoàn Không quân Sao Đỏ nó cho thấy đó là một cái tín hiệu đặc biệt để cho thấy rằng cái tình trạng cơm không lành canh không ngọt giữa Việt Nam và Trung Quốc và khả năng mà xảy ra cái chiến tranh cục bộ hoặc là chiến tranh ở quy mô vừa cấp chiến dịch giữa Trung Quốc và Việt Nam trong tương lai trung hạn, tôi cho là đó là một khả năng có thể xảy ra.
Dạ vâng, Thưa anh, đứng về phía Trung Quốc với lực lượng không quân mặc dù là khá tân tiến, gồm các phi cơ chiến đấu mới nhất, nhưng mà với một cái số lượng rất ít so với anh khổng lồ Trung Quốc, thì liệu rằng những cái thông tin này có làm cho Trung Quốc quan ngại không thưa anh?
Nếu thực sự đây là một cái ý đồ dằn mặt hay là răn đe Trung Quốc trong cái việc mà đưa cái thông tin về trung đoàn không quân sao đỏ lên miền Tây Bắc đấy, và để răn đe hay dằn mặt Trung Quốc, thì tôi cho rằng không có ý nghĩa lớn lắm thực sự ra thế này. Tại vì tất cả những con số về quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc là đều thất lợi cho Việt Nam rất nhiều. Người ta vẫn biết là so về bộ binh rồi về không quân, về hải quân, thì trên mặt bằng chung thì cái lực lượng quân sự của Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/4 đến 1/5 Trung Quốc thôi. Thực sự là như vậy, 1/4 đến 1/5 Trung Quốc. Và đặc biệt là về không quân thì đúng rồi, đó như anh nghe Bách con nêu, tức là hiện nay cái tối tân của Việt Nam là Su-22 chuyển từ Nga qua, nhưng mà Trung Quốc thì có những cái tối tân hơn nhiều, và Trung Quốc thậm chí là có thể tự chế tạo máy bay thảm lực nữa. Cái thành thử về mặt không quân thì khó có thể so sánh với Trung Quốc, nhưng mà dù sao thì tôi cho rằng Việt Nam cũng đối đế rồi, và bây giờ họ không còn cách nào khác là phải đưa ra những cái gì mà họ có, chứ còn không thể giấu mãi được, là cho thấy rằng là đó là một cái khả năng có thể dẫn tới, tôi cho là dẫn tới một cái cuộc xung đột quân sự ở cấp vừa đấy, quy mô vừa đấy, trong tương lai không xa nữa đâu.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, nếu mà giống như Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh thưa nói rằng Việt Nam có quyền điều quân đến bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam, thì thưa anh, cũng trừ ra trường hợp là những hai đảo ở Biển Đông thuộc về Việt Nam, Việt Nam chưa dám đưa ra những tàu ngầm loại tối tân kilo của Nga mà Trung Quốc rất là quan ngại. Câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam không dám điều những cái tàu ngầm kilo này ra ngoài Biển Đông đặng mà bảo vệ các hải đảo mà Việt Nam vẫn còn nắm giữ thêm?
6 cái tàu ngầm kilo là loại tân trang của Nga chứ không phải loại mới. Thế thì mỗi một cái tàu ngầm kilo đó là nhớ là cái giá trị của nó không nhỏ đâu. Nếu mà tàu mới là có thể lên tới hàng tỷ đô la. Nhưng mà không biết là tàu tân trang thì cái giá của nó khoảng bao nhiêu, có lẽ khoảng 30% của 1 tỷ đô la. Nhưng mà cho tới nay thì không có một thông tin nào về cái chuyện là Việt Nam đã đưa tàu ngầm kilo ra khu vực Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mà chỉ có thông tin vào năm 2016 là Việt Nam có đưa một số cái giàn phóng tên lửa ra quần đảo Trường Sa mà thôi, để đối phó lại với cái việc mà Trung Quốc đưa một số cái giàn phóng tên lửa ra đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa cũng vào cuối năm 2015 thì đó. Còn cái về cái thông tin tàu ngầm đưa tàu ngầm kilo mà đưa ra thì tôi chưa nghe. Và tôi nghĩ rằng thế này, có lẽ là những cái thông tin này ở Việt Nam chưa bao giờ công bố. Ngay cả cái việc mà Việt Nam đưa giàn phóng tên lửa ra quần đảo Trường Sa vào năm 2016 đó, thì cũng không phải là phía Việt Nam đưa ra, không phải là ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu thông tin này, mà chính là cái hãng tin Reuters của anh là cái nơi đầu tiên, cái địa chỉ đầu tiên đã phát ra cái tin này, và sau đó thì họ có phỏng vấn Nguyễn Chí Vịnh. Thì Nguyễn Chí Vịnh có nói khá là cứng cỏi về cái chuyện tức là chủ quyền của Việt Nam liên quan tới vấn đề chủ quyền của hải đảo của Việt Nam. Nhưng mà thật sự đó là một cách, đó chỉ là cách nói thôi. Tại vì nếu mà những ai mà theo dõi thường xuyên về cái ngôn từ của Nguyễn Chí Vịnh thì thấy ông ta cũng lắt léo lắm, và lúc thì thế này, lúc thì thế kia, lúc thì trắng, lúc thì đen, và nói chung là hình như là không nhất quán và không có chí kiến. Đó, thành thử là tôi cho rằng cái vấn đề và đưa cái tàu ngầm kilo của Việt Nam ra Biển Đông, hay là nói cụ thể là chỗ Hoàng Sa, Trường Sa, hiện nay Việt Nam chưa dám đưa ra, và còn đưa ra chừng nào, khi nào đưa ra thì đó vẫn là một cái ẩn số lớn.
Dạ vâng, quay lại vấn đề hiện nay đó, là lò lửa của ông Nguyễn Phú Trọng dường như là nhắm vào miền Nam, nhưng mà nhiều tin tức cho hay rằng cái mục tiêu sắp tới sẽ là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì thưa anh có thông tin gì về vấn đề này sau khi mà ông Trần Bắc Hà là một tay kinh tài của ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị bắt tại Campuchia thưa anh?
Chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng nhắm vào khu vực miền Nam và cụ thể là Sài Gòn, điều đó là điều chắc chắn rồi. Thực ra thì nó đã bắt đầu từ khoảng cuối năm 2017 và bắt đầu nó nhen nhóm những tia lửa lên vào khoảng từ tháng 3, từ tháng 4 năm 2018 cho tới nay. Mà đặc biệt là sau cái chết của Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, thì không biết là vô tình hay là hữu ý thì cái lò lửa này nó bừng lên ở Sài Gòn. Và đầu tiên là nó nhắm vào cái gia tộc của Lê Thanh Hải, tức là cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là cựu chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, và được coi là một cái bố già trên đất Sài Gòn này. Sau đó thì chúng ta biết là cái việc mà bắt Trần Bắc Hà có thể nói đó là một cái động tác dứt khoát nhất từ trước tới nay của Nguyễn Phú Trọng. cho thấy là ông ta đang di chuyển cái lò một cách nhanh chóng đến trước cửa nhà người Tân Dũng. Tại vì năm trước thì Bộ Công an Việt Nam cũng đã bắt một cái nhân vật được coi là gần gũi với người Tân Dũng, cũng là một đại gia ngân hàng giống như Trần Bắc Hà, đó là ông Trầm B. Nhưng mà thực sự ông Trầm B, ông không phải là một chính khách giống như Trần Bắc Hà. Ông chỉ là một cái người hoạt động kinh tài, một đại gia ngân hàng, và ông cũng có một số hoạt động đi làm từ thiện, đặc biệt là về đạo Phật, mở chùa chiền này kia, khác với cái chuyện là Bắc Hà đã cho quân sang bên Lào rinh luôn cả một cái tượng Phật, gần như ăn cướp một cái tượng Phật ở bên Lào mang về Việt Nam, và chỉ có Bộ Thông tin Lào can thiệp thì lúc đó Trần Bắc Hà mới phải trả lại mà thôi. Thì khác với Trần B thì Trần Bắc Hà là một, thực sự ra là không chỉ là một cái tay tài phiệt mafia còn mà còn là một cái dạng côn đồ chính trị. Đó là một cái dạng côn đồ chính trị, và chúng ta thấy là khi mà Trần Bắc Hà bị bắt ấy, thì rất nhiều người hả hê. Tại vì họ rất ghét Trần Bắc Hà là vì tay này nó lưu manh, nó côn đồ và nó hung hăng, dựa vào cái thế của Nguyễn Tấn Dũng. Dưới một Nguyễn Tấn Dũng nhưng mà trên vạn người, và thậm chí lúc đó là tôi cho là ngay cả cái tay Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc hay là nhà nước, hiện nay là ủy viên Bộ Chính trị, cũng chẳng ưa gì Trần Bắc Hà. Tại vì lúc đó vào cái thời Nguyễn Tấn Dũng còn làm thì Nguyễn Văn Bình là thống đốc ngân hàng nhà nước. Nhưng mà rất nhiều thông tin là cho thấy là Trần Bắc Hà coi Nguyễn Văn Bình chẳng là cái gì cả. Khi mà Trần Bắc Hà bị bắt thì đó là nhiều người hả hê, và giới quan sát đánh giá rằng Trần Bắc Hà là cái người rất gần gũi với Nguyễn Tấn Dũng, là cái người nắm, có thể nói nắm kinh tài của gia đình Nguyễn Tấn Dũng luôn. Cho nên là bắt Trần Bắc Hà là một, có thể nói là một bước đi quyết đoán nhất của Nguyễn Phú Trọng từ trước tới nay, để khiến mang cái lò lửa, đốt lò của Nguyễn Phú Trọng tới trước cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng. Thì có thể nói là thế này, tôi cho rằng kể từ sau hội nghị trung ương 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 10 năm 2012 ấy, giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã có một cái khoảng cách rất xa và không thể hàn gắn được, và đặc biệt là cái khoảng cách đó, cái hố ngăn cách đó, nó lại được khơi tạo bởi những cái giọt nước mắt của ông Trọng cho cái việc mà không kỷ luật được đồng chí X tại hội nghị trung ương 6, để lại một cái mối hận, có tôi cho là một cái mối hận ngút trời của Nguyễn Phú Trọng. Và ông Nguyễn Phú Trọng lại là về mặt tính cách thì chúng ta biết là cần phải phân tích cái tâm lý và tính cách của Nguyễn Phú Trọng. Ông ta không phải là một người dễ quên đâu. Thậm chí là rất nhiều người nói là Nguyễn Phú Trọng là một người đề bụng, một người thù dai. Và những cái giọt nước mắt nào mà Nguyễn Phú Trọng đã phải nhỏ ra thì ông ta không nuốt lại một cách dễ dàng đâu. Đó chính là cái lý do mà tôi nghĩ một trong những cái lý do chính mà Nguyễn Phú Trọng không thể quên được Nguyễn Tấn Dũng. Và cái con đường đi của Nguyễn Phú Trọng đúng là như là kể cả một cái tờ báo của Nga như là tờ Sputnik ấy, cũng phải đặt một cái tựa đề là thế này: mọi con đường đều dẫn tới Kiên Giang. Kiên Giang được coi là quê hương cách mạng của Nguyễn Tấn Dũng là như vậy. Thế thì bây giờ thì đúng là mọi con đường đều dẫn tới, đúng là trước cửa nhà của anh Bao Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Lò lửa của ông Nguyễn Phú Trọng sắp tới trước cửa nhà của Nguyễn Tấn Dũng, với sự kiện là con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng đã thu vén tất cả các bổ phần trong các công ty tại Việt Nam, có lẽ thu vén về Mỹ. Thì những sự kiện này trùng hợp với chuyện là lò lửa của ông mang tới trước cửa, nhưng mà đến bao giờ thì gõ cửa hay là đập cửa vào, lúc đó mới là vấn đề phải nói, phải không ạ?
Dạ. Vâng, hồi nãy tôi quên trả lời anh Phan Bắc kia vấn đề của Nguyễn Thanh Phượng. Và Nguyễn Thanh Phượng thì chúng ta biết là liên quan tới cả Nguyễn Thanh Nghị, tức là gia đình của Nguyễn Tấn Dũng. Thực sự ra Nguyễn Thanh Phượng còn dính một cái vụ rất nặng, là cái vụ cô ta có một cái công ty tư vấn cho cái vụ mobile phone của AVG, là một trong những cái vụ đại án lớn nhất ở Việt Nam, nhưng mà cho tới giờ chưa bị sờ gáy. Vào năm 2017 thì lúc đó là đã có hai cái tín hiệu đánh thẳng vào gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Một là đối với Nguyễn Thanh Phượng thông qua cái vụ ngân hàng bản Việt là một, thứ hai nữa là vụ mobile phone mua AVG, đó mới là cái vụ lớn. Và thứ hai là đánh thẳng vào Nguyễn Thanh Nghị là con trai của Nguyễn Tấn Dũng. Lúc đó Nguyễn Thanh Nghị là bí thư Kiên Giang, bây giờ vẫn là bí thư Kiên Giang, và liên quan với khách sạn là Hương Biển ở Kiên Giang, liên quan tới vấn đề quy hoạch đất đai. Nhưng mà từ đó thì tới nay, gần đây thì không nhắc lại nữa. Nhưng mà cái việc mà vừa rồi Nguyễn Thanh Phượng đã phải bán toàn bộ cổ phần của ngân hàng bản Việt tại công ty Savibank, điều đó cho thấy là đây mà là một cái động tác thoái vốn. Và thực sự ra thế này này, ở Việt Nam đối với quan chức có nhiều chuyện, tức là trước một cái chiến dịch hoặc là trước một cái lò lửa nào đó, trước khi bị lên thất, thì thường còn có những cái động tác trên bề mặt gọi là thoái vốn, nhưng mà thực chất bên trong gọi là tẩu tán tài sản. Ví dụ như là cái quan chức Tất Thành Cang là phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong những ngày vừa qua thì dư luận đã phát hiện là ông ta và vợ đã mang nhau ra tòa ly dị, và người ta chỉ lập tức cho đó rằng đó là một cái động tác để tẩu tán tài sản của Tất Thành Cang. Tại vì trong những ngày qua thì Tất Thành Cang đã bị dính hai cái chuyện, một là liên quan tới cái vụ ăn đất ở Nhà Bè, huyện Nhà Bè, và thứ hai nữa ăn đất ở khu vực Thủ Thiêm, và Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết luận Tất Thành Cang là một cái mức độ vi phạm rất nghiêm trọng, có nghĩa là ít nhất ở mức độ cách chức. Và trong những ngày qua Tất Thành Cang đã phải đi ra Hà Nội để phục vụ cho cái việc là điều tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an. Thế thì tôi muốn nói là những cái trường hợp quan chức như Tất Thành Cang hay Nguyễn Thanh Phượng hay những quan chức khác, họ thoái vốn hay họ tẩu tán tài sản một cách thực chất, cái chuyện đó xảy ra thường xuyên, rất thường xuyên ở Việt Nam. Và cái vấn đề mà anh Phan Bách hỏi thì đúng là thực sự là bây giờ nó cũng đang liên quan tới gia đình ông Nguyễn Tất Dũng. Và tôi còn có một cái lý do để cho là thấy thế này, là xét về mặt tâm lý của ông Nguyễn Phú Trọng, có lẽ có một cái khả năng thế này, với bản tính một người đa nghi và một người không thể kê cao cối để ngủ nếu không giải quyết những cái hậu họa mà trước đây chưa giải quyết được, thì Nguyễn Phú Trọng sẽ không thể ngủ ngon, sẽ không thể làm thái tử hoàng một khi cái vấn đề Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đó. Để tôi nói một cách qua, theo tôi khả năng đó là lớn. Với cái tâm tính và tâm lý của ông Nguyễn Phú Trọng thì khả năng đó là lớn. Và trước sau gì thì ông cũng sẽ phải giải quyết Nguyễn Tấn Dũng cùng phe cánh chính trị Nguyễn Tấn Dũng ở khu vực Việt Nam. Thì lúc đó ông ta mới có thể làm thái thượng hoàng, mới có thể về hưu hay là ngủ ngon ở một chỗ nào đó. Còn nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề này thì không thể ngủ ngon. Và chúng ta thấy là vào năm cuối năm 2017 khi mà Nguyễn Phú Trọng xử lý cái vụ Đinh La Thăng thì đó chỉ là cái bước đi đầu tiên để dẫn tới Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Tại vì sau Đinh La Thăng, sau Trầm B thì sẽ còn phải dẫn tới một số nhân vật khác, như là đó thì gần đây nhất chúng ta biết là Trần Bắc Hà. Rồi sau Trần Bắc Hà thì tôi nghĩ rằng trước sau thì cũng tới gia đình của Lê Thanh Hải, và sau gia đình của Lê Thanh Hải, sau cái bức tường thành cuối cùng đó, chốt chặn đó, thì cuối cùng là còn lại gia đình của Nguyễn Tấn Dũng và cá nhân Nguyễn Tấn Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Mọi chuyện còn ở trước. Nhưng mà thưa anh, vừa qua thì chúng ta được nghe biết tin về giải thưởng nhân quyền Việt Nam do ba người nhận, hai người còn ở trong tù. Đó là Hoàng Đức Bình và Trần Thị Nga, còn cô Phạm Đoan Trang thì ở ngoài. Và cô nói rằng chả cái danh dự gì khi mà nhận một cái giải thưởng nhân quyền. Thì với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, anh có những cảm nghĩ thế nào thưa anh?
Tôi nhớ là ý của cô Đoan Trang khi mà trả lời phỏng vấn báo chí đó, thì cô nói là cái vấn đề tức là cô ta hơi bối rối, hơi lúng túng khi nhận cái giải thưởng nhân quyền, tại vì so với cái sức đấu tranh của những người khác thì còn hơn cả Đoan Trang nữa. Thì tôi đồng ý với Đoan Trang về cái chuyện này. Nhưng mà thế này, nhìn chung là cái giải thưởng nhân quyền này đối với Hoàng Đức Bình, Trần Thị Nga và Đoan Trang tôi cho là hoàn toàn xứng đáng. Đặc biệt là xứng đáng đối với Hoàng Đức Bình là một người hoạt động với Công đoàn Độc lập. Và hiện nay là Công đoàn Độc lập đang được chính quyền Việt Nam phải công nhận thông qua hai hiệp định. Một là CPTPP đã ký, và thứ hai nữa là hiệp định EVFTA, tức là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu sắp ký. Tiếc là Hoàng Đức Bình phải nhận tới, hình như tôi nhớ là 14 năm tù. Trong khi đó thì những cái thành quả của Công đoàn Độc lập ấy, đang mở ra trước mắt người dân Việt Nam, đang mở ra trước mắt dân tộc Việt Nam. Giá như là những người như Hoàng Đức Bình bây giờ mà có mặt ở ngoài chứ không phải ở trong tù thì sẽ có điều kiện để đấu tranh. Còn lại thì tôi ủng hộ cái giải thưởng nhân quyền Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng Hoàng Đức Bình, Trần Thị Nga và cô Đoan Trang, mặc dù Đoan Trang không phải ở tù, nhưng mà Đoan Trang là một người ở ngoài, và đó là một người tôi cho là hoạt động xông xáo, nhiệt tình, và có thể nói cũng có những cái tác động đối với cái việc mà bắt buộc chính quyền Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Thì tôi cho là ba cái giải thưởng đối với ba con người này là hoàn toàn xứng đáng.
Dạ vâng, với nhận xét của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, chúng tôi xin kết thúc một Việt Nam tuần qua vào tối thứ Bảy hôm nay. Xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Và xin chào anh Phan Bách và quý thính giả người đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.